Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 38, Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời. Phần 2, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nguyện dâng lên tiếng hát. Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của bài học Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời trong loạt bài câu chuyện. Tuần trước chúng ta đã học ý đầu tiên, đó là Chúa Giê-xu là đấng duy nhất trong lịch sử nói rằng nếu ngươi nhận biết ta là ai, thì chính ngươi sẽ hiểu biết mình là ai. Chúa Giê-xu nói rằng nếu ngươi muốn tìm thấy bản thân mình, thì trước tiên phải tìm kiếm ta. Ngươi cần phải hướng cả cuộc đời mình vào trọng tâm ta là ai. Một khi các bạn trả lời được câu hỏi Chúa Giê-xu là ai, thì các bạn sẽ hiểu được chính mình. Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng, ngươi nói ta là ai? Phi-e-rơ trả lời, ngài là đấng Mê-si-a, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và cho đến khi Phi-e-rơ trả lời câu hỏi, Chúa Giê-xu là ai? Thì Chúa Giê-xu nói rằng, ta sẽ giúp cho ngươi hiểu chính ngươi là ai, và ta muốn tương lai ngươi trở thành người như thế nào. Không lâu sau đó, chúng ta bắt gặp Chúa Giê-xu hỏi cùng câu hỏi này trong một bối cảnh khác với một người khác. Lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu đang ở trong một ngôi làng, đang bị đe dọa bởi các lãnh đạo tôn giáo và dân chúng. Nên Chúa Giê-xu thường tẻ riêng ra với các môn đồ, rồi có người đến nói với ngài rằng, bạn của ngài là La-sa-rơ, đang bệnh, và người ta mong ngài đến chữa lành cho anh ấy. Nếu là tôi mong Chúa Giê-xu sẽ lật đật đến làng đó để chữa lành cho bạn mình, phải cố gắng làm sao đến kịp lúc. Tôi thường có cảm giác giống như vậy. Tôi phải hối hả làm chuyện này, phải lập tức giải quyết tình trạng kia. Nhưng Chúa Giê-xu thật kỳ lạ. Ngài cố ý nán lại khoảng 4 ngày. Ngài cứ để La-sa-rơ như vậy cho đến khi ông qua đời, mà cái tên La-sa-rơ có nghĩa là người được Đức Chúa Trời cứu giúp, cho nên thật kỳ cục khi Chúa là để cho bạn mình chết. Rồi sau khi La-sa-rơ chết, Chúa Giê-xu đến thành phố đó, và Ma-thê là chị em của La-sa-rơ, bà đã chạy ra để gặp Chúa. Khi Ma-thê chạy đến chỗ của Chúa Giê-xu thì Ngài nói với Ma-thê rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Cho đến thời điểm ấy thì Chúa Giê-xu đã thi hành rất nhiều phép lạ, nhưng Ma-thê trả lời Chúa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Người Giu-đa tin vào sự phục sinh, tin rằng một ngày nào đó, là ngày sau cùng, chỉ có người Do Thái sẽ được phục sinh. Sự phục sinh sẽ xảy đến cho những người Do Thái công chính. Và Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Về căn bản thì đây là một cách khác để có thể hỏi rằng, ngươi nói ta là ai? Ma-thê, ngươi nói ta là ai? Chúa Giê-xu đang nói rằng, hãy quên ngày sau cùng đi. Mọi sự bắt đầu với ta bây giờ. Ma-thê thưa rằng, lạy Chúa, phải, tôi tin, Chúa là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Điều này có nghĩa là, bà tin rằng Chúa là đấng mà tiên tri Đa-ni-ên đã thấy trong khải tượng về con người, và cũng là con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Và sau đó, Chúa Giê-xu đã hỏi rằng, các ngươi đã chôn bạn của ta ở đâu? Chúa Giê-xu hỏi, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin hãy lại coi. Và khi đến trước ngôi mộ chôn cất La-sa-rơ, thì Đức Chúa Giê-xu khóc. Hãy suy nghĩ một chút về việc Chúa Giê-xu khóc. Tôi thường nghĩ rằng, điều này thật sự rất thú vị. Tôi muốn nói rằng, Đức Chúa Giê-xu khóc, mặc dù Ngài biết rằng, Ngài sẽ đi đến ngôi mộ, và Ngài sẽ khiến cho La-sa-rơ sống lại từ cõi chết. Tại sao Ngài không nói rằng, nghe này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có ta rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ta biết kết thúc của câu chuyện này. Các ngươi không cần phải khóc. Ngài không nói như vậy. Nhưng Ngài khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng, người yêu La-sa-rơ là dường nào? Các bạn từng trải mất mát này chưa? Các bạn từng mất đi người yêu dấu, mất đi bạn bè hay cha mẹ, con cái, anh chị em, mất đi một người thân yêu nào đó. Tôi muốn hỏi rằng có ai trong tất cả các bạn trải qua những mất mát này hay không? Vâng. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm này. Cái chết chạm đến tất cả mỗi người chúng ta, bên cạnh sự ra đi của ông bà tôi cũng mất đi hai người rất gần với mình. Cha tôi đã qua đời vào mùa hè của 2 năm trước, và tôi cũng mất đi đứa con thứ 3 do vợ tôi bị sẩy thai. Các bạn từng mất đi người thân yêu phải không? Tôi muốn đề cập đến điều này trước khi chúng ta học tiếp. Các bạn cần nhìn thấy rằng Chúa Giê-xu khóc. Ngài hiểu rất rõ việc mất mát đi người thân yêu là như thế nào. Và xin nhớ rằng, Chúa đã khóc, ngay cả khi Chúa biết kết cục của câu chuyện là gì. Ngài chẳng hề tự nhủ rằng, ta biết kết thúc câu chuyện rồi, chẳng có lý do gì để khóc cả, không cần phải quá đau thương. Nhưng Chúa khóc, và qua đó Ngài cho phép tất cả những người theo Ngài khóc thương cho Lazarus. Và điều đó là chuyện bình thường, là lành mạnh. Và nếu như các bạn có khóc, các bạn sẽ thấy hình ảnh Chúa Giê-xu khóc với các bạn vì sự mất mát của những người thân thương. Ngay cả khi Chúa biết kết cục của câu chuyện, ngay cả khi Chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có một câu trích dẫn mà tôi rất thích của một học giả nói như thế này. Với những ai tin cậy nơi đấng cứu thế sẽ có những đau thương to lớn, và cũng sẽ có những niềm vui to lớn. Cuối cùng thì niềm vui sẽ chiến thắng, nên nếu niềm vui chưa chiến thắng, thì đó chưa phải là điều cuối cùng. Đây là một câu nói rất hay. Điều này đem chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ hai. Đó là nếu tôi ở trong đấng cứu thế, thì dù đối diện đau buồn là điều rất khó khăn, nhưng nó chưa phải là kết thúc. Vui mừng mới là kết thúc của tôi. Vui mừng sẽ là kết thúc của chúng ta. Thậm chí trong ngành sinh học cho chúng ta biết rằng, con người gắn liền với niềm vui. Một nhà triết học nói rằng, khả năng của con người đối với sự say mê thể hiện rằng chúng ta gắn liền với trạng thái ngây ngất, không phải do ma túy, nhưng là niềm vui ngây ngất thật sự. Xin hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta có một khao khát mãnh liệt để có thể kinh nghiệm được niềm vui. Điều đó có nghĩa gì khi mà đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên chúng ta theo cách mà chúng ta lại có khao khát mãnh liệt để kinh nghiệm niềm vui? Điều đó cho thấy dự định tối hậu mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta là cho điều gì? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Nói cách khác, Chúa Giê-xu nói rằng, đây là lúc để bày tỏ về con Đức Chúa Trời là đấng Mê-si-a. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, Hỡi La-sa-rơ, hãy ra, người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đây là cách thức mà những người thời đó thực hiện với người thân qua đời. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Các bạn thấy nhu cầu lớn nhất trong câu chuyện lịch sử, đó là Chúa phải đưa ra giải pháp cho cái chết. Đó là nhu cầu to lớn nhất, cũng là hậu quả kinh khủng nhất của tội lỗi. Chúng ta được tạo dựng để sống, ở trong một mối liên hệ đúng đắn với Chúa và với nhau. Nhưng sự chết đã xen vào và chia cắt câu chuyện lịch sử đó bởi vì tội lỗi của chúng ta, và chúng ta phải tìm kiếm những giải pháp tạm thời. Chúng ta nỗ lực cố gắng để ngăn chặn cái chết. Có thể chúng hiệu nghiệm trong một thời gian ngắn, nhưng mà cuối cùng thì cái chết luôn bắt được chúng ta dù chúng ta cố gắng trì hoãn bao lâu đi nữa. Cái chết sẽ đến với tất cả mỗi một người chúng ta, bất luận là ai, là nam, là nữ, sống ở thành phố nào, sống trong đất nước nào, bất luận chúng ta đã áp dụng những giải pháp tạm thời nào để xử lý. Vấn đề to lớn nhất trong câu chuyện lịch sử mà Đức Chúa Trời phải giải quyết là sự chết. Vừa rồi chúng ta thấy Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a đến và nói rằng, La-sa-rơ, hãy ra, ta là sự sống lại và sự sống. Ngươi có tin điều đó không? Các bạn có tin điều đó hay không? Những gì chúng ta thấy ở đây là thẩm quyền vĩ đại của Chúa Giê-xu. Ngài có thể đánh thức các bạn từ cõi chết, dễ dàng như tôi đánh thức ai đó mới vừa chợp mắt. Chúa có thể gọi các bạn bước ra khỏi phần mộ, dễ hơn cả người phối ngẫu hay là con cái của các bạn gọi các bạn ra dùng bữa ăn sáng. Chúa không hề nói rằng, này, ta biết ba bước dễ dàng cho sự sống lại nếu ngươi chịu nhìn vào bên trong của ngươi. Ngài không hề nói như vậy. Chúa cũng không nói rằng, này nghe đây, nếu như ngươi đến nhà sách Phá-ha-sa vào một giờ nhất định, và rồi mua sách của ta, thì ngươi sẽ học được 10 cách dễ dàng để có được sự sống lại cho bất cứ lúc nào mà ngươi muốn. Chúa có nói như thế không? Ngài không hề nói thế. Nhưng Chúa nói rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Chúa không nói rằng, ta biết sự sống lại, hay ta biết con đường dẫn đến sự sống lại, hoặc ta có vài mẹo nhỏ cho ngươi về sự sống lại. Chúa cũng không nói rằng, nếu ngươi đến trường học và được giáo dục đầy đủ, thì sẽ có sự sống lại, không hề. Nhưng Ngài nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Bởi vì Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không cần phải là con trai con gái của sự chết nữa. Đó chính là tin tốt lành. Thật vậy, trong Rô-ma đoạn 6 câu 4 cho chúng ta biết như thế này. Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài. Vâng, khi chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Qua chính Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có thể nhìn thấy được chân dung sống động của Đức Chúa Trời trong xác thịt, một Đức Chúa Trời yêu thương làm người, thực hiện công việc mà không một ai khác trong câu chuyện lịch sử có thể làm được. Ngài là đấng sáng tạo, là Đức Chúa Trời ban sự sống mới, bắt đầu từ bây giờ và kéo dài cho đến mãi mãi. Câu hỏi, ngươi nói ta là ai? Cùng một câu hỏi, được trả lời ở hai nơi khác nhau bởi hai con người khác nhau và trong hai hoàn cảnh khác nhau. Cả hai trường hợp đều tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Việc Phi-e-dơ trả lời Chúa Giê-xu là ai? Thì ông đã được bày tỏ cho biết. Một Phi-e-dơ trong tương lai. Ông được ban cho một cái tên mới. Một tương lai mới. Một bản chất mới. Vài người trong các bạn cần những điều này. Vài người trong các bạn cần phải thôi sống với việc khư khư giữ lấy chủ nghĩa luật pháp, mà hãy sống dưới ân cứu rỗi. Đừng sống trong cảm giác thấy rằng, tôi cần phải thay đổi để trở nên thế này. Tôi cần phải thay đổi để trở nên thế kia. Là những gì đang là xu hướng hiện nay. Chúng ta cần sống tự do trong Đức Chúa Trời là đấng yêu chúng ta rất nhiều. Ngài có thẩm quyền ban cho chúng ta một bản chất đời đời, một tương lai mới, một quá khứ được tha thứ. Chúa yêu các bạn rất nhiều, nhưng tất cả đều xoay quanh câu hỏi. Ngươi nói ta là ai? Và một khi các bạn trả lời được câu hỏi đó, thì các bạn sẽ được ban cho một danh phận mới, một bản chất mới, một mục đích mới. Với Phi-e-dơ, ngoài việc được đặt tên là Phi-e-dơ ra, thì ông còn được giao cho chìa khóa của nước thiên đàng và những điều khác nữa. Còn đối với Ma-thê, câu trả lời cho câu hỏi Chúa Giê-xu là ai? Có nghĩa là, dù có những đau thương, nhưng cũng sẽ có những sự vui mừng, và cuối cùng niềm vui sẽ chiến thắng. Bên cạnh đó, bà cũng học được một lẽ thật rằng, không phải vào ngày cuối cùng chỉ có người Giu-đa mới được sống lại. Nhưng bà còn học được từ lời phán dạy của Đức Chúa Giê-xu rằng, ta là sự sống lại, ta là tương lai, ta là Đức Chúa Trời đến trong thân xác con người, để ngươi có thể tiếp nhận món quà ta ban cho như là một thực tế mới trong đời sống của mình. Nếu Chúa Giê-xu không phải là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể thấy được Đức Chúa Trời khóc với dân sự của Ngài. Một ngày kia có người nói với tôi rằng, tôi vừa tin Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tôi giải thích cho họ hiểu rằng lý do duy nhất mà họ có thể tin như vậy là vì những bài dạy của Chúa Giê-xu. Đạo Hồi không dạy thế, Ấn Độ giáo cũng không dạy như thế, Phật giáo cũng không dạy như thế, tất cả chúng đều không. Lý do duy nhất mà một người có thể nói rằng tôi tin tình yêu của Đức Chúa Trời là bởi vì Chúa Giê-xu đã bước vào lịch sử và bày tỏ Đức Chúa Cha là một Đức Chúa Trời yêu thương và đã không từ bỏ chúng ta với nguyên trạng tội lỗi của mình, đang sống với những phương cách trèo chống tạm thời đối diện với những nan đề. Nhưng Chúa đã mời gọi chúng ta đến với giải pháp đời đời của Vương quốc Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không phải là con Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thấy một Đức Chúa Trời gặp gỡ con người với nguyên trạng của mình và Ngài gọi chúng ta trở nên con người mà Ngài muốn. Nếu như Chúa Giê-xu không phải là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không thấy một Đức Chúa Trời khiến những điều đã chết được sống lại. Tuy nhiên, nếu Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a, có nghĩa là những người tin theo Chúa, có thể hoàn toàn trông cậy, bước đi theo mạng lệnh của Chúa và đường lối của Chúa. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được sự tốt lành ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Thật sự tôi đã kinh nghiệm rằng Đức Chúa Giê-xu là tất cả những gì mà tôi mong đợi, và còn hơn cả thế nữa. Giải pháp là đây. Chúa Giê-xu chính là giải pháp cho mọi khoảng cách giữa Đức Chúa Trời với các tạo vật, giữa Đức Chúa Trời với các bạn, giữa Đức Chúa Trời với chính tôi. Ngài đã đến, đấng cứu thế đã đến, để đặt tất cả mọi thứ trở lại đúng với trật tự của nó. Vài năm trước đây, có một nghệ sĩ rất xuất sắc. Anh được mời đến ngâm thơ để các khách mời được thưởng thức. Anh ấy đồng ý và hỏi xem mọi người có đề nghị được thưởng thức bài nào không. Sau một vài phút, thì có một nhà truyền giáo cao niên hỏi anh ấy rằng, anh có thuộc Thi Thiên 23 không? Anh ta trả lời rằng anh ta biết, nhưng trầm ngâm một chút rồi anh nói tôi sẽ ngâm Thi Thiên 23 với một điều kiện. Đó là sau khi tôi ngâm Thi Thiên 23 thì ông cũng sẽ làm như vậy nhé. Vị truyền giáo cao niên kia hơi ngạc nhiên và nói rằng, tôi không biết ngâm thơ đâu, nhưng mà nếu như anh muốn, thì tôi sẵn sàng để làm. Và rồi, anh chàng nghệ sĩ này bắt đầu ngâm. Anh ta bắt đầu đọc Thi Thiên, rất ấn tượng. Anh là một người rất nổi tiếng với giọng nói và âm điệu rất hoàn hảo. Anh ta làm say mê tất cả các vị thính giả. Và có một chàng vỗ tay tán dương kịch liệt từ những vị khách khi anh kết thúc. Sau đó, anh chàng nghệ sĩ này mời người đàn ông cao niên kia bước lên sân khấu. Ông ta bắt đầu đọc Thi Thiên, vị truyền giáo cao niên này đọc Thi Thiên với một giọng điệu không có gì là nổi bật cả, âm điệu cũng không hoàn hảo. Nhưng khi ông ta kết thúc thì có một đôi mắt rưng rưng trong khán phòng. Anh chàng nghệ sĩ tiến lên với một giọng run run nói rằng, kính thưa hết thảy tất cả các bạn, tôi có thể chạm đến đôi mắt và đôi tai các bạn. Nhưng ông ấy thì chạm đến trái tim. Sự khác biệt giữa chúng tôi là thế này, tôi biết Thi Thiên này nói về điều gì. Nhưng ông ấy biết ai là đấng chăn hiền lành. Ngươi nói ta là ai? Câu nói này không chỉ mang tính chất lý thuyết thần học, hay các bạn có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh cây thập tự. Nhưng ngươi nói ta là ai? Nghĩa là ngươi có biết ta không? Mỗi chúng ta hướng lòng về Chúa. Với nội dung mà chúng ta đã học với nhau hôm nay, tôi muốn đưa ra áp dụng cho hai nhóm người. Nhóm thứ nhất, Có lẽ các bạn chưa bao giờ trả lời câu hỏi này cách cá nhân. Vậy bây giờ câu trả lời của các bạn là gì? Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi rằng, các ngươi nói ta là ai? Có lẽ các bạn nghe về những câu trả lời trong xã hội của chúng ta rồi. Chẳng hạn như, Ngài là tiên tri, thậm chí trong Hồi giáo dạy rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri tốt. Những tôn giáo khác thì có thể dạy rằng Chúa Giê-xu là một người thầy tốt, một giáo sư đạo đức, là một người mẫu mực. Nhưng Ngài chẳng bao giờ nói thế. Chúa Giê-xu phán, ta là sự sống lại và sự sống, không phải là một trong các kiểu sự sống hay là những mẹo nhỏ để có được cuộc sống tốt hơn. Chúa Giê-xu phán, ta là sự sống lại và sự sống. Và các bạn nói Chúa Giê-xu là ai? Tôi mời gọi các bạn hãy trả lời câu hỏi đó trong chính giờ phút này. Và có lẽ, các bạn sẵn sàng để nói giống như Phi-e-dơ rằng, con tin Ngài là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế. Nếu các bạn thật lòng sẵn sàng tuyên xưng điều đó, thì hãy làm ngay bây giờ. Hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Điều tiếp theo mà các bạn cần làm sau khi tuyên xưng Chúa, đó là xin Chúa tiếp nhận con trong nguyên trạng của con. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con nhờ vào thập tự giá của Ngài. Xin Chúa ban cho con một bản chất mới ở trong Ngài, một tương lai mới ở trong Ngài. Với nhóm thứ hai, có thể câu trả lời của các bạn cho câu hỏi đó chính là Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Nếu các bạn thuộc nhóm này, tôi xin nói với các bạn rằng, nếu các bạn đã thật sự xưng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là con Đức Chúa Trời, thì giờ đây, Ngài đã ban cho các bạn một bản chất hoàn toàn mới. Các bạn là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Các bạn có danh phận mới, một tương lai mới. Tất cả những nhãn mác cũ mà các bạn tích nhặt được trong đời này, không còn dùng trong vương quốc của Ngài nữa. Nếu các bạn trả lời rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, thì Ngài là Đức Chúa Trời đang khóc cùng các bạn trong những cơn đau buồn của mình.
Khi các bạn mất đi người yêu thương, đó có thể là ngày các bạn cảm thấy rất đau đớn. Chúa thấu hiểu cảm giác đau đớn của các bạn. Đó là sự tốt lành của Ngài với chúng ta. Nhưng Chúa cũng hứa rằng sẽ có những nỗi đau rất lớn, nhưng cũng có những niềm vui rất lớn. Và cuối cùng niềm vui sẽ chiến thắng. Đó là tin tốt lành. Cuối cùng, sự vui mừng sẽ chiến thắng nhờ vào những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Vậy nên, nếu niềm vui chưa chiến thắng thì vẫn chưa phải là kết thúc. Các bạn cần nhận thức rằng niềm vui là sự kết thúc và dự định đời đời của Chúa dành cho các bạn. Nhờ vào giải pháp đời đời là Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã đến và chết trên thập tự giá thay chỗ cho các bạn, để các bạn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, để các bạn trở lại cùng Ngài và những người khác. Nhận thức về ý định đời đời mà Chúa dành cho các bạn sẽ đem đến sức mạnh, niềm hy vọng, đức tin và tình yêu thương để các bạn sống trong vui mừng, bình an. Sống một cuộc đời sung mãn và mạnh mẽ không phải nhờ vào sức của các bạn, nhưng nhờ năng lực từ Chúa, nhờ vào chính Ngài. Cầu xin Chúa ban cho các bạn điều đó ngày hôm nay cho đến mãi mãi. Chúng con cầu xin những điều đó trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Đời dài mình tôi bước đi, một ngày dài mình tôi bước đi, là một ngày chìm mãi trong sầu đau. Rồi một ngày lòng tôi bất an, là một ngày lòng không lối đi, là một ngày chìm mãi trong niềm đau. Là một ngày tôi đi tìm kiếm cho tôi một lối sống, một chân lý cho tôi. Là một ngày Giê-xu đã đến. Ngài ngựa vào tôi khiến tôi bình an, Ngài luôn đi bên cạnh tôi, Ngài nhìn xem, Ngài thấu hiểu mọi đắng cay, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin, gian nan Ngài ở bên, trong tay Chúa bình an. Dài mình tôi bước đi, một ngày dài mình tôi bước đi, là một ngày chìm mãi trong sầu đau. Rồi một ngày lòng tôi bất an, là một ngày lòng không lối đi, là một ngày chìm mãi trong niềm đau. Là một ngày tôi đi tìm kiếm cho tôi một lối sống, một chân lý cho tôi. Là một ngày Giê-xu đã đến. Ngài ngự vào tôi khiến tôi bình an, Ngài luôn đi bên cạnh tôi, Ngài nhìn xem, Ngài thấu hiểu mọi đắng cay, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin, gian nan Ngài ở bên, trong tay Chúa bình an mãi muôn đời. Những năm tháng còn nhiều khó khăn, nhiều khi con đi tìm một lối thoát, và con luôn biết Chúa luôn bên con. Trong tay Chúa bình an mãi muôn đời.